Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 22, Annie được mời đi dùng trà. Vậy bây giờ có chuyện gì mà mắt con lại lồi ra khỏi chồng thế kia? Bà Marilla hỏi khi Annie vừa chạy ra bưu điện về. Con lại khám phá ra một tâm hồn đồng điệu khác nữa à? Sự phấn khích tỏa ra quanh Annie như chiếc áo choàng ánh lên trong mắt, rạng ngời trong từng đường nét của con bé. Con bé đã nhảy múa trên đường như một nàng tiên bay theo gió, băng qua ánh nắng êm dịu và bóng tối lười biếng của một ngày tháng 8. Không ạ, bác Marilla, nhưng ôi, bác nghĩ sao nào? Con được mời đến nhà mục sư dùng trà chiều mai. Cô Allen gửi thư ở bưu điện cho con. Bác xem này Marilla. Cô Annie Shirley, trái nhà xanh. Đây là lần đầu tiên con được gọi là cô. Nó khiến con rùng cả mình. Con sẽ nâng niu nó mãi mãi trong số những báu vật quý giá nhất của mình. Cô Allen nói với ta, cô ấy định lần lượt mời tất cả thành viên của lớp học chủ nhật đến dùng trà. Bà Marilla nói về sự kiện tuyệt vời này bằng một giọng rất rừng rưng. Con không cần phát sốt lên như thế, con phải học cách bình thản đón nhận mọi thứ, cô bé ạ. Muốn Annie bình thản đón nhận mọi thứ thì chắc chắn phải thay đổi cả bản tính của nó. Với một con người được tạo nên từ tâm hồn, lửa và xương như con bé, mọi niềm vui và đau đớn đến trong đời đều mãnh liệt gấp 3 so với bình thường. Bà Marilla cảm nhận được điều này và mơ hồ lo lắng nhận ra tất cả thăng trầm của cuộc đời có lẽ sẽ thành gánh nặng với tâm hồn sốc nổi này, nhưng lại không hiểu được một cách thấu đáo rằng khả năng vui sống lớn lao không kém còn có thể bù đắp nhiều gấp bội. Do đó, bà Marilla tin rằng mình phải có trách nhiệm rèn cho Annie có được một tâm hồn bình yên đơn điệu. Có điều chuyện này đối với bà cũng bất khả thi và xa lạ như ánh nắng nhảy múa dưới lòng suối cạn. Bà phải buồn bã tự thú rằng mình không cải thiện tình hình được nhiều cho lắm. Một hy vọng tha thiết hoặc một kế hoạch nào đó sụp đổ có thể đẩy Annie vào đau khổ tột độ. Nhưng hoàn thành được, nó sẽ đưa con bé vào một thế giới hân hoan ngây ngất. Bà Marilla gần như bắt đầu cảm thấy không còn hy vọng trong chuyện nhào nặn sinh linh bơ vơ thành bé gái kiểu mẫu, cư xử điềm tĩnh, đúng mực. Nhưng bà cũng không tin rằng mình thật sự thích Annie trở nên như vậy hơn. Tối đó, Annie lặng lẽ đi ngủ trong tâm trạng khổ sở vì ông Matthew nói gió đã chuyển sang hướng đông bắc và ông sợ rằng ngày mai trời sẽ mưa. Tiếng lá bạch dương quanh nhà xào xạc làm con bé thấp thỏm không yên, cảm giác như đó là tiếng mưa tí tách, rồi cả tiếng gầm xa xôi vọng lại từ vịnh mà bình thường con bé vẫn lắng nghe hết sức thích thú, yêu cái giai điệu lạ lùng, âm vang mà ám ảnh đó. Bây giờ lại dường như lời báo trước cho cơn bão và thảm họa sẽ xảy đến với một cô bé đang đặc biệt trông chờ một ngày đẹp trời. Annie nghĩ rằng buổi sáng sẽ không bao giờ tới. Nhưng mọi thứ rồi cũng phải kết thúc, ngay cả buổi tối trước ngày bạn được mời dùng trà ở nhà mục sư. Sáng hôm đó, trái với dự đoán của ông Matthew, trời lại đẹp và tinh thần của Annie được dịp thăng hoa đến đỉnh điểm. Ôi bác Marilla, hôm nay trong con có điều gì đó làm con thấy yêu tất cả những người con gặp, con bé thốt lên trong lúc rửa bát đĩa của bữa sáng. Bác không biết con thấy sung sướng đến thế nào đâu. Cảm giác này tồn tại mãi thì có phải tốt không? Con tin là con có thể thành một đứa trẻ mẫu mực nếu được mời đi dùng trà mỗi ngày. Nhưng ôi bác Marilla, đây cũng là một dịp trang trọng, con thấy lo lắng quá. Nếu con cư xử không đúng đắn thì sao? Bác biết là con chưa bao giờ được dùng trà ở nhà mục sư mà. Con không chắc mình biết hết các quy tắc xã giao. Mặc dù từ khi đến đây, con đã học những quy tắc trong phép xã giao của tạp chí Family Horror. Con rất sợ nhỡ lại làm chuyện ngốc nghếch hoặc quên điều gì đó mà mình lẽ ra nên làm. Liệu có đúng không thì xin thêm một phần ăn nữa nếu ta rất rất muốn. Vấn đề của con, Annie, là con nghĩ quá nhiều về bản thân. Con chỉ nên nghĩ tới cô Aileen, tới những gì tốt đẹp và dễ chịu nhất với cô ấy. Bà Marilla nói, ít nhất một lần trong đời cũng đưa ra lời khuyên rất đúng đắn và xúc tích. Annie ngay lập tức nhận ra điều này. Bác nói đúng, bác Marilla, con sẽ cố không nghĩ về mình chút nào. Annie rõ ràng đã hoàn tất chuyến viếng thăm của mình mà không mắc lỗi nào nghiêm trọng về phép ngoại giao, thì con bé trở về lúc chạng vạng dưới bầu trời cao vút bao la rạng rỡ những đám mây hồng và vàng nghệ tây, trong tâm trạng tuyệt hảo và vui vẻ kể tất cả cho bà Marilla nghe trong lúc ngồi trên tấm phản lớn bằng sa thạch đỏ ở cửa bếp. Mệt mỏi, tựa mái đầu xoăn vào vạt váy bằng vài bông kẻ của bà. Một cơn gió mát từ những triền đồi vân sam phía tây thổi xuống, băng qua những cánh đồng trĩu hạt và rì rào qua hàng dương. Một ngôi sao sáng treo lơ lửng trên vườn cây và đom đóm lập lòe trên đường tình nhân, bay ra bay vào giữa đám dương xỉ và bụi cây xào xạc. Annie vừa nói, vừa nhìn chúng, cảm thấy như gió, sao cùng đom đóm hòa trộn vào thành một thứ gì đó thật ngọt ngào và mê hoặc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ôi bác Marilla, con đã có một khoảng thời gian say đắm nhất. Con cảm thấy mình không hề sống một cách vô ích và sẽ luôn cảm thấy như thế, ngay cả khi không bao giờ được mời đến uống trà ở nhà mục sư nữa. Khi con đến, cô Aileen đón con ở cửa. Cô ấy mặc chiếc váy xinh xắn nhất bằng vải bông mịn màu hồng nhạt, tay dài đến khỉu với hàng tá diềm xếp nếp, và trông cô ấy không khác gì thiên thần. Con thật sự nghĩ khi lớn lên con muốn trở thành vợ mục sư bác Marilla. Một mục sư có lẽ sẽ không quan tâm đến mái tóc đỏ của con vì ông ấy sẽ không nghĩ đến những thứ trần tục như thế. Nhưng dĩ nhiên vợ của mục sư phải có bản tính thiện, mà con lại chẳng bao giờ được như thế, nên con đoán là con nghĩ nữa cũng chẳng có ích gì. Có người sinh ra đã lương thiện, có người lại không, còn thuộc nhóm thứ hai. Bà Lynn nói, con vốn tội lỗi từ trong trứng rồi. Cho dù có cố gắng đến thế nào thì con cũng không bao giờ trở nên tốt đẹp như những người bản tính lương thiện, cũng na ná như với môn hình học vậy. Nhưng bác có nghĩ là cố gắng nhiều thì cũng phải được đền đáp gì chứ? Cô Aileen là một trong số những người bản tính lương thiện. Con vô cùng yêu quý cô ấy. Bác cũng biết là có một số người như bác Matthew và cô Aileen, ta có thể quý họ ngay không chút nghi ngại. Một số người như bà Lynn chẳng hạn thì phải cố lắm mới yêu được. Bác biết bác phải yêu họ vì họ biết quá nhiều và lại là những người hoạt động năng nổ ở nhà thờ. Nhưng lúc nào bác cũng phải nhắc mình điều đó, nếu không sẽ quên mất. Có một bạn gái khác cũng dùng trà ở nhà mục sư, đến từ trường học chủ nhật Waisan. Bạn ấy tên là Roretta Bradley và rất dễ thương. Không hẳn là một tâm hồn đồng điệu, bác biết đấy, nhưng vẫn rất dễ thương. Chúng con đã có một buổi tiệc trà tao nhã và con nghĩ mình đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc của phép lịch sự. Sau buổi trà, cô Aileen chơi đàn và hát, rồi còn bắt nhịp cho Roretta và con hát chung. Cô Aileen nói, con có chất giọng tốt và sau này con phải hát trong dàn đồng ca của trường chủ nhật. Bác không biết được con xúc động đến rùng mình như thế nào khi mới chỉ nghĩ đến điều đó đâu. Con khao khát được hát trong dàn đồng ca trường chủ nhật giống Dinah, nhưng con e rằng đó là một vinh dự mình sẽ không bao giờ đạt được. Loretta phải về nhà sớm vì có một buổi hòa nhạc lớn ở khách sạn Waisan và chị bạn ấy tham gia biểu diễn. Loretta nói rằng những người Mỹ ở khách sạn tổ chức hòa nhạc 2 tuần một lần để giúp đỡ bệnh viện Charlottetown và họ đề nghị rất nhiều người dân Waisan biểu diễn. Loretta bảo bạn ấy mong có một ngày mình cũng sẽ được mời. Con chỉ có biết nhìn bạn ấy kinh ngạc. Sau khi bạn ấy đi, cô Aileen và con đã tâm sự rất thân mật. còn kể hết mọi chuyện cho cô ấy về bà Thomas với mấy cặp sinh đôi Hetty Murray cùng Violetta, rồi chuyện con đã tới trái nhà xanh và những rắc rối với môn hình học. Và bác có tin được không Marilla? Cô Ellen nói với con, cô ấy cũng rốt đặc môn hình học. Bác không biết điều đó động viên con nhiều đến thế nào đâu. Bà Lynn tới nhà mục sư ngay trước khi con rời khỏi đó. Và bác biết sao không Marilla? Các ủy viên quản trị vừa thuê một giáo viên mới. Và đó là một cô giáo. Cô ấy tên là Murray Starkey. Đó chẳng phải là một cái tên lãng mạn sao? Bà Lynn nói, trước giờ chưa từng có giáo viên nữ nào ở Avonlea. Và bà ấy cho rằng đó là một đổi mới nguy hiểm. Nhưng con nghĩ thật tuyệt vời khi có một cô giáo. Và con thật không biết mình sẽ phải sống sao cho qua 2 tuần trước khi khai giảng. Con quá nôn nóng muốn gặp cô ấy.
Vitasin Now.
Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 23. Annie gặp tai họa trong vấn đề danh dự. Annie phải sống qua hơn 2 tuần lễ, đúng như lẽ thường. Gần 1 tháng đã trôi qua kể từ vụ bánh nướng dầu thuốc. Đây là thời kỳ cao điểm của con bé trong việc vướng vào đủ loại rắc rối mới. Thật không tài nào đếm xuể những lỗi lặt vặt kiểu như lơ đãng dốc cạn cả chảo sữa bột tách kem vào giỏ đựng len trong bếp thay vì đổ vào máng heo, và chuyện bước thẳng qua mép cầu gỗ rồi rớt xuống suối trong khi mải mơ mộng vẩn vơ. 1 tuần sau buổi trà ở nhà mục sư, Dinah Berry cũng tổ chức tiệc nhỏ và có chọn lọc. Annie trấn an bà Marilla, chỉ có mấy đứa con gái trong lớp tới dự thôi. Bọn trẻ có một khoảng thời gian vui vẻ và không xảy ra trục trặc gì cho đến sau buổi trà. Khi chúng nhận ra mình đang ở trong vườn nhà Berry, có phần chán tất cả trò chơi quen thuộc và sẵn sàng sa vào bất kỳ trò tinh nghịch tự biên tự diễn nào. Chẳng mấy chốc, trò tinh nghịch đó đã được xác định là trò thách thức. Thách thức là trò giải trí thời thượng nhất của mấy đứa nhỏ Avonlea hồi đó. Nó bắt đầu từ cánh con trai, nhưng ngay sau đó lan cả sang lũ con gái, và tất cả những chuyện ngốc nghếch xảy ra ở Avonlea hè đó nhằm thực hiện trò thách thức này nhiều đến mức đủ viết thành cả một cuốn sách. Đầu tiên, Carrie Splann thách Ruby Gillis leo lên một chỗ trên cây liễu cổ thụ trước cửa chính. Ruby Gillis mặc dù vừa sợ chết khiếp mấy con sâu bướm mập ú xanh lè chuyên phá hoại cây cối, vừa canh cánh nỗi sợ bị mẹ trách phạt nếu nó làm rách váy mới bằng vải muslin, nhưng vẫn nhanh chóng thực hiện trước sự chưng hửng thấy rõ của Carrie Splann. Rồi Jolie Pye thách Jane Andrew nhảy bằng chân trái quanh vườn, không được ngừng hay cho chân phải xuống đất. Jane Andrew đã rất cố gắng, nhưng đành bỏ cuộc ở góc thứ 3 và phải chịu thua. Chiến thắng của Josie có phần ồn ào thái quá, nên Annie Shirley bèn thách nó đi trên đỉnh hàng rào ván ở phía đông khu vườn. Dĩ nhiên, đi trên hàng rào ván đòi hỏi sự khéo léo và sự vững vàng của đầu cùng gót chân nhiều hơn những gì một người chưa từng thử có thể tưởng tượng ra. Nhưng Josie Pye vốn nổi tiếng yếu kém ở một số lĩnh vực. Ít nhất, trong chuyện đi trên hàng rào ván cũng chứng tỏ một năng khiếu bẩm sinh được nuôi dưỡng thích đáng. Josie đi trên hàng rào nhà Berry với vẻ rửng rưng như muốn nói, trò còn con như thế này chẳng đáng để thách. Chiến thắng vẻ vang của con bé nhận được sự ngưỡng mộ bất đắc dĩ, vì hầu hết lũ con gái đều có thể đánh giá được giá trị của nó do tự bản thân chúng đã từng nếm nhiều đau khổ khi cố gắng đi trên hàng rào. Susie bước xuống từ hàng rào, mặt đỏ bừng vì thắng lợi và ném cho Annie một cái liếc mắt thách thức. Annie hất bím tóc đỏ. Tớ nghĩ đi trên một cái hàng rào ván vừa nhỏ vừa thấp cũng chẳng có gì to tát, con bé nói. Tớ biết một bé gái ở Marysville có thể đi trên nóc nhà. Tớ không tin, Josie nói thẳng thừng. Tớ không tin con người có thể đi trên nóc nhà, dù sao thì cậu cũng không thể. Tớ không thể à? Annie vội vàng la lên. Vậy tớ thách cậu làm đó, Josie nói giọng thách thức. Tớ thách cậu leo lên đi trên nóc bếp nhà ông Barry. Annie tái mặt, nhưng rõ ràng không còn đường nào khác. Con bé bước về phía căn nhà, nơi một cái thang đang dựa vào mái bếp. Tất cả lũ con gái lớp 5 đều ôi lên, phần vì phấn khích, phần vì sợ hãi. Đừng có làm chuyện này Annie, Diana nằn nỉ. Cậu sẽ rơi xuống và chết mất. Đừng để ý tới Josie Pye, thách ai làm gì đó quá nguy hiểm như vậy là không công bằng. Mình phải làm, danh dự của mình đang bị đe dọa, Annie nói trang trọng. Mình sẽ bước trên mái ngói đó, Diana, hoặc sẽ bỏ mạng trong sự nỗ lực. Nếu mình chết, cậu hãy nhận chiếc nhẫn cần ngọc trai của mình. Annie leo lên thang trong sự im lặng nghẹt thở. Tới được nóc nhà, đứng thăng bằng trên chỗ đặt chân bấp bênh đó, bắt đầu đi dọc theo mái. Rồi chợt hoa mắt nhận ra mình đang đứng chon von giữa đất trời và đi trên mái nhà không phải chuyện mà trí tưởng tượng có thể giúp ích được. Tuy nhiên, con bé vẫn xoay sở tiến được vài bước trước khi thảm họa ập tới. Rồi nó loạng choạng, mất thăng bằng, sẩy chân, lảo đảo và té, trượt trên mái nhà, nóng san và rơi xuống xuyên qua đám kim ngân chằng chịt bên dưới. Tất cả xảy ra khi đám đông thất kinh hồn vía bên dưới còn chưa kịp đồng thanh, hét lên kinh hoàng. Nếu Annie trượt chân ngã xuống bên phía mái nhà mà nó leo lên lúc nãy, thì Diana có lẽ sẽ lập tức trở thành người thừa kế chiếc nhẫn ngọc trai. May mắn là con bé rơi về phía bên kia, nơi mái nhà mở dốc xuống hành lang, gần mặt đất đến mức dù té xuống từ đó cũng đỡ nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Diana và lũ con gái hớt hải chạy vòng qua căn nhà, trừ Ruby Gillis hoảng loạn đứng như mọc rễ trên mặt đất, chúng thấy Annie nằm bất động, trắng bệch giữa đám kim ngân tan nát. Annie, cậu chết rồi ư? Diana thét lên, quỳ sụp xuống bên cạnh bạn mình. Ôi, Annie, Annie thân mến, nói một lời với mình đi, nói mình biết cậu chưa chết đi. Trước tiếng thở phào nhẹ nhõm của toàn thể đám con gái, đặc biệt là con bé Josie Pye, mặc dù thiếu trí tưởng tượng nhưng vẫn bị ám ảnh bởi viễn cảnh khủng khiếp sẽ bị gán cho cái mác là kẻ đã gây ra cái chết sớm bi thảm của Annie Shirley. Annie choáng váng ngồi dậy và ngập ngừng trả lời. Chưa, Diana, mình chưa chết, nhưng mình nghĩ mình bị mất cảm giác rồi. Ở đâu? Carrie Sloan sụt sùi. Ôi, ở đâu Annie? Annie chưa kịp trả lời thì bà Barry đã xuất hiện. Thấy bà, Annie cố gắng đứng dậy nhưng lại ngồi bệt xuống với một tiếng kêu đau đớn nho nhỏ. Chuyện gì vậy? Con bị thương ở chỗ nào vậy? Bà Barry hỏi. Gót chân con, Annie thở hổn hển. Ôi Diana, tìm cha bạn rồi nhờ ông chở mình về nhà đi. Mình biết mình không thể đi bộ về được, và mình dám chắc mình cũng chẳng thể nhảy một chân xa đến thế trong khi Jane còn không nhảy hết một vòng vườn. Bà Marilla đang hái táo mùa hè trong vườn thì nhìn thấy ông Barry băng qua cây cầu gỗ đi lên dốc. Bà Barry bên cạnh và một hàng bé gái kéo theo phía sau. Annie nằm trên tay ông, yếu ớt gục đầu vào vai ông. Chính lúc đó, bà Marilla bất chợt tỉnh ngộ. Khi nỗi hoảng sợ đột ngột xé toang trái tim, bà bỗng nhận ra Annie có ý nghĩa đến thế nào với mình. Bà đã phải thừa nhận bà thích Annie, nói cho đúng hơn là vô cùng yêu quý con bé. Nhưng giờ đây, trong lúc cuống cuồng chạy xuống dốc, bà nhận ra Annie thân thiết với bà hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ông Barry, chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Bà thở hổn hển với một vẻ mặt nhợt nhạt và run rẩy mà hàng bao nhiêu năm nay bà Marilla điềm đạm và lý trí chưa bao giờ để lộ. Annie ngóc đầu lên tự trả lời. Không có gì phải sợ đâu bác Marilla. Con đang đi trên nóc nhà thì bị ngã. Con nghĩ gót chân con bị bong gân rồi. Nhưng lẽ ra con còn có thể bị gãy cổ ấy chứ, bác Marilla. Chúng ta hãy nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của vấn đề đi. Lẽ ra khi cho phép con đi dự tiệc, ta phải biết là con sẽ làm trò gì đó cho xem. Bà Marilla nói, giọng sắc lẻm và gay gắt cho dù cảm thấy nhẹ cả người. Đưa con bé vào trong nhà đi ông Barry, đặt nó nằm trên sofa ấy. Lạy Chúa tôi, con bé xỉu mất rồi. Quả đúng như vậy, quá đau đớn vì vết thương, Annie có thêm một điều ước thành sự thật. Con bé đang ngất xỉu. Ông Matthew được gọi vội về khi đang thu hoạch trên đồng, ngay lập tức đi tìm bác sĩ. Ông này đến đúng lúc và phát hiện ra vết thương nặng hơn họ tưởng nhiều. Gót chân của Annie bị gãy xương. Đêm đó, khi đi lên trái đông, nơi một bé gái mặt trắng bệch đang nằm, bà Marilla được đón chào bằng một giọng nói dầu dĩ vang lên từ giường. Bác có thấy tội nghiệp cho con không, bác Marilla? Tất cả là lỗi của con, bà Marilla nói, kéo rèm xuống rồi thắp đèn lên. Chính vì vậy mà bác nên thấy tội nghiệp cho con, Annie nói. Vì con thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng tất cả là lỗi của con. Nếu có thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác, con sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng bác Marilla, bác sẽ làm gì nếu bị thách đi trên nóc nhà? Ta sẽ đứng vững trên mặt đất và mặc ai thách gì thì thách. Thật ngu xuẩn, bà Marilla nói. Annie thở dài. Nhưng tâm lý bác vững vàng thế kia mà bác Marilla, con có được như vậy đâu. Con chỉ cảm thấy mình không chịu nổi sự coi thường của Josie Pye. Con đã bị nó qua mặt cả đời rồi. Và con nghĩ con đã bị trừng phạt quá nhiều nên bác không cần nổi nóng với con nữa, bác Marilla. Rốt cuộc thì ngất xỉu cũng chẳng mấy dễ chịu. Bác sĩ làm con đau khủng khiếp khi ông ấy nắn xương cho con. Con sẽ không được đi lại trong 6-7 tuần. Và vậy là sẽ lỡ mất cơ hội gặp cô giáo mới. Tới lúc con đến trường thì cô ấy chẳng còn mới nữa rồi. Rồi Kin, tất cả các bạn trong lớp sẽ bỏ xa con. Ôi, con là một sinh linh đau khổ, nhưng con sẽ cố gắng dũng cảm chịu đựng tất cả. Miễn là bác không nổi giận với con, bác Marilla. Này này, ta nổi giận gì chứ? Bà Marilla nói. Con là đứa trẻ kém may mắn, chuyện đó không có gì phải nghi ngờ. Nhưng như con nói đấy, con sẽ phải chịu đựng nó. Giờ thì cố ăn một chút đi. Chẳng phải thật may mắn vì con có trí tưởng tượng như thế sao? Annie nói. Con hy vọng nó sẽ giúp con trải qua chuyện này suôn sẻ. Những người không hề có trí tưởng tượng sẽ làm gì khi họ bị gãy xương nhỉ? Bác có nghĩ ra không bác Marilla? Annie luôn có lý do chính đáng để ca ngợi trí tưởng tượng của mình trong suốt thời gian 7 tuần chán ngắt sau đó. Nhưng con bé không chỉ dựa vào nó. Con bé có nhiều khách, không ngày nào trôi qua mà không có ít nhất một bạn học nữ ghé qua mang tặng nó nào hoa, nào sách và kể cho nó nghe tất thảy chuyện xảy ra trong thế giới trẻ thơ của Avonlea. Mọi người đều quá tốt và tử tế, bác Marilla. Annie thở dài vui vẻ vào ngày đầu tiên được đặt chân xuống sàn. Nằm liệt giường không dễ chịu gì cho lắm, nhưng nó cũng có mặt tốt, bác Marilla. Bác sẽ khám phá ra mình có biết bao nhiêu bạn. Đấy, ngay cả thầy giám thị Bell cũng đến thăm con. Thầy ấy thật sự là người rất tốt. không phải một tâm hồn đồng điệu, dĩ nhiên, nhưng con vẫn thích thầy ấy và cảm thấy hối hận khủng khiếp vì từng chỉ trích những lời cầu nguyện của thầy. Giờ thì con tin thầy thật sự chân thành khi cầu nguyện, chỉ có điều thầy ấy có thói quen nói theo kiểu như thầy ấy không chân thành vậy. Chỉ cần cố gắng chút đỉnh là thầy có thể khắc phục được vấn đề đó. Con đã ám chỉ một cách khá lộ liễu với thầy ấy. Con nói cho thầy biết con đã cố gắng đến thế nào để lời cầu nguyện riêng tư của mình trở nên thú vị. Thầy kể hết với con về thời gian thầy bị gãy chân khi còn nhỏ. Thật kỳ lạ, khi nghĩ thầy giám thị Bell cũng từng là một cậu nhóc. Ngay cả trí tưởng tượng của con cũng có giới hạn vì con không thể tưởng tượng ra chuyện đó. Khi con cố tưởng tượng ra hình ảnh thầy hồi còn bé thì lại thấy thầy với mái tóc hoa râm và cặp kính cận không khác gì vẻ ngoài của thầy trong trường chủ nhật, chỉ nhỏ hơn thôi. Ấy vậy mà rất dễ hình dung cô Aylin khi còn bé. Cô Aylin đã đến thăm con 14 lần. Đó có phải một điều đáng tự hào không, ba Marilla? Khi mà vợ một mục sư vốn bận rộn biết bao chứ. Cô ấy cũng là một vị khách đến là vui vẻ. Cô ấy chẳng bao giờ nói với bác đó là lỗi của bác và rằng vì thế hy vọng bác sẽ ngoan ngoãn hơn. Lần nào đến thăm con, bà Lin cũng nói như vậy, mà bà ấy lại nói theo cái kiểu làm con cảm thấy có lẽ bà ấy hy vọng con sẽ ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tình lại không tin con sẽ làm được. Ngay cả Josie Pye cũng đến thăm con tiếp đón bạn ấy hết mức lịch sự vì con nghĩ bạn ấy rất hối hận là đã thách con đi trên nóc nhà. Nếu con chết đi, bạn ấy sẽ phải cả đời mang một gánh nặng tối tăm của sự ăn năn hối hận. Diana thật là một người bạn chung thủy, bạn ấy đến đây mỗi ngày để làm vơi bớt nỗi cô đơn của con. Nhưng ôi, con sẽ vui mừng biết bao khi được trở lại trường vì con được nghe rất nhiều chuyện hấp dẫn về cô giáo mới. Tất cả lũ con gái đều nghĩ cô ấy dễ thương không chê vào đâu được. Diana nói cô ấy có mái tóc xoăn đáng yêu nhất và đôi mắt vô cùng quyến rũ. Cô ấy ăn mặc đẹp và tay áo của cô ấy phồng hơn của bất cứ ai ở Avonlea. Chiều thứ sáu nào cô ấy cũng đọc thơ và mọi người đều phải đọc một đoạn hoặc tham gia đối thoại. Ôi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi. Josie Pye nói bạn ấy ghét chuyện đó, nhưng chỉ vì Josie ít trí tưởng tượng quá thôi. Diana, Ruby Gillis và Jane Andrew đang chuẩn bị một tác phẩm đối thoại tên là Chuyến viếng thăm buổi sáng cho thứ sáu tuần tới. Những thứ sáu không có buổi đọc thơ thì cô Stacy sẽ cho tất cả vào rừng thực địa để học về dương sỉ, hoa và chim. Mỗi sáng và tối, cả lớp lại tập thể dục. Bà Lee nói bà ấy chưa bao giờ nghe đến những hoạt động như thế và tất cả chuyện này là do có một giáo viên nữ. Nhưng con nghĩ hẳn phải tuyệt lắm và con tin rằng mình sẽ thấy cô Stacy là một tâm hồn đồng điệu. Có một chuyện rõ như ban ngày, Annie, bà Marilla nói. Đó là chuyện con rớt từ mái nhà Berry xuống, chẳng ảnh hưởng gì đến cái lưỡi của con hết.
Vitesse now.